Chiều hôm ấy, nước cũng không còn để nấu cháo cho anh em bị thương nữa. Anh Hai Thép đưa cả bi đông nước của mình cho sứ. Nước trong bi đông là phần chia cho anh hồi sáng. Anh chỉ mới uống vài hớp. Tất cả những anh em khác, ai cũng mau mắn cầm bi đông, đổ trút những giọt nước cuối cùng vào cái son nhỏ của sứ. Chị đã đi hết lượt, mà nước trong son chỉ được lưng một nửa. Nhìn nước trong son, sứ biết trước là nồi cháo này sẽ đặc lắm. Bưng son nước đi gần tới bếp, chị dừng lại, sực nhớ tới nửa ca nước để dành cho con Thúy. Chị nghĩ, thêm nửa ca đó thì chú Thẩm và bé mới có chút nước húp. Nghĩ vậy, chị liền bưng cái son đi vào chỗ phiến đá. Còn Thúy không có ở đó. Sứ đặt son đi vào chỗ phiến đá, mò tay vào hốc tìm ca nước. Cầm cái ca, trong đó chỉ sóng sánh có một nửa nước. Chị sứ nhìn mãi chưa đổ vào son. Chị nghĩ, nếu mình đổ hết chỗ nước này, thì con Thúy khác lấy đâu cho nó uống. Cầm cái ca, chị cứ phân vân do dự. Nghĩ đến anh em bị thương, tay chị muốn nghiêng đổ ca nước. Nhưng nghĩ đến con, tình mẫu tử như níu bàn tay chị lại. Cuối cùng, chị từ từ đổ ca nước vào son bưng xuống, lặng lẽ đi về phía bếp. Sứ dốc gạo bỏ vào son bắt lên. Không có nước để vo, sứ thấy bức sức trong lòng. Và từ đó ngồi coi nồi cháo, chị cứ nghĩ đến nước. Thực ra thiếu nước thì cả hang đều lo. Nhưng phần chị, sao chị vẫn cảm thấy như mình chịu trách nhiệm nặng hơn? Chị không phải là người trông coi căn cứ, nhưng khi lâm vào hoàn cảnh thiếu miếng ăn miếng uống, chị cắn rất nhiều hơn ai cả. Ở chị, cái thiên chức phụ nữ bẩm sinh vốn đã thế. Trong gia đình, cũng như trong anh em đồng chí, chị luôn nhường phần mình, mà chị lấy thế làm sung sướng. Ở đời, nếu có người đàn bà nào chỉ biết lấy sự thỏa mãn riêng mình làm sung sướng, thì sứ không phải là loại người đàn bà kiểu đó. Chị là người chỉ sung sướng bằng sự sung sướng của mẹ, cha, anh em, đồng chí, và khi có con, chị dành cho con tất cả những gì mình có. Từ lúc vào hang đến giờ, chị là người uống ít nước nhất. Chị uống có mỗi một ngụm từ trưa hôm qua tới nay. Việc này cũng chỉ riêng có chị biết mà thôi. Nào phải chị không khác. Chị khác lắm. Ngay bây giờ, sau khi nhai mấy dốc gạo rang, chị càng thấy thèm miếng nước. Chị mường tượng tới làn nước trong vắt ở suối Lương và thoáng có ý nghĩ. Nhân lúc ban đêm, biết đâu chừng có thể len lỏi bò ra đó múc nước được. Có thể lắm chứ, đâu phải khúc suối nào cũng đều có giặt gác. Sau khi son cháo đã sôi, sứ rút bớt lửa, đợi cháo nhừ, chị nhắc nồi cháo xuống. Chị múc một ca cháo đem lại đưa cho Thẩm, còn thằng bé thì chị đút cho nó. Bữa nay thằng bé đã khá, nó ăn hết hai ca cháo đầy. Đút nó ăn xong, sứ lấy khăn chùi miệng cho nó. Chợt thằng bé nói, chị ba, cho em miếng nước. Sứ đành phải nói thiệt cho nó biết là không còn nước nữa, thì nó im lặng hấp háy mắt. Hình như nó ngỡ còn nước mà tại nó không được uống. Chị sứ hiểu ý, liền dịu dàng vuốt tóc nó, nói, hết nước thiệt rồi em à, chị ba không dối em đâu. Để tối chị đi múc nước về nấu cháo cho em uống nghe. Thằng bé nói, vậy chừng nào có nước chị đem liền cho em uống nghe. Chừng nào có chị sẽ đem cho em uống. Thấy sứ sắp đi, thằng bé nắm tay sứ khẩn khoản. Chị ba đừng đi, ngồi đây chơi với em. em nằm một mình buồn quá à. Nghe thằng bé nói vậy, Sướng ngồi lại, thằng bé đưa mắt ngó lên dòm hang. Hồi trưa nghe bác Hồ nói chuyện, em tưởng như bác biết mình hiện đương ở trong hang, mà em lại cứ tưởng bác biết em mới chặt tay vậy. Thiệt nghe bác nói, sao em ngờ ngợ bác biết hết, biết mình quyết tử với tụi nó, biết mình khát nước. Sứ nghe thằng bé nói sao giống như mình nghĩ quá. Chị cầm tay nó bảo, phải, bác Hồ biết hết em à. Ở miền Nam mình cực khổ đau đớn hay gan góc, bác đều rõ, nên bác mới nói. Miền Nam trải qua 7 năm đấu tranh cực kỳ gian khổ và anh dũng. Đó, em nhớ không, bác nói vậy là bác biết rõ lắm nghen. Chị ba có thấy tiếng bác lúc đó hơi run run không? Chị ba ơi, nghe bác nói rồi em thấy tay em bị cụt như vậy đâu có nhầm nhò gì. Em chỉ tức là mới sáp chiến một trận mà bị thương sớm quá, phải chi? Sứ an ủi thằng bé. Đừng lo, em cụt một tay là thường, thiếu gì người cụt tay mà vẫn chiến đấu. Tay em lành rồi, em cũng xin ở du kích, rủi có chết thì thôi. Nếu tới ngày thống nhất may phước em còn sống, em sẽ tìm cách gửi thơ thưa với bác rằng trong ngày đó, tháng đó, năm đó, em còn có một tay và em nằm trong hang hòn này, em đã nghe bác nói. Chị nhắm được không? Sứ nghe thằng bé nói thì giật mình, không ngờ nó nghĩ ra đến như vậy. Chị ngẫm nghĩ một lúc và bảo, được chứ, đâu cần gì tới thống nhất. Chừng nào mạnh rồi, em viết thơ cho bác cũng được mà. Thằng bé nghe nói, vẻ mặt vừa rạng rỡ, vừa lo lắng. Nói vậy chứ đâu có được, em nói chơi, chứ em không dám viết đâu. Sao lại không, em viết được, em xứng đáng được viết thơ cho bác lắm. Không, không được đâu. Thằng bé vội nói, rồi nó lại đưa mắt ngó lên dòm hang cao. Chẳng biết nó suy nghĩ những gì, chẳng biết nó có tính viết thư hay không viết thư, nhưng rõ ràng là nó đang sung sướng về điều nó nghĩ, cùng những lời chị Sứ đã đem đến cho nó niềm vui ngay từ bây giờ. Ánh sáng từ trên dòm hang đã mờ đi, có lẽ bên ngoài chiều hôm buông xuống rồi. Dần dần, Sứ không nhìn thấy rõ mặt thằng bé nữa, chị chỉ nghe hơi thở nhẹ nhẹ của bàn tay nó ấm lên trong tay chị. Sứ mò mẫm định tìm nến đốt, nhưng thằng bé ngăn. Thôi, đừng đốt chi, hao lắm. Sứ nghe theo thằng bé không đốt nến nữa. Trong bóng tối tràn ngập, chị ngồi chụm hai đầu gối chân lại, đưa tay xổ đầu tóc. Tóc chị xõa tràn bờ vai rủ xuống mặt đá. Chị kéo tóc ra trước ngực, lần các ngón tay vuốt gỡ mớ tóc rối. Tóc chị Sứ dày và mượt lắm, mỗi lúc xổ tóc ra để bới lại, lần nào cũng nâng tóc mình vuốt ve âu yếm. Không nói được thành lời, mà sau suối tóc mát rượi của chị như có sự sống riêng, linh hồn riêng. Đối với chị, hình như là nó có tiếng nói, và mỗi lần nâng nó trên tay, chị liền có cái cảm tưởng trò chuyện rất đỗi yêu thương. Làn tóc gợi chị nhớ tới bàn tay anh Sang, bàn tay mẹ. Anh Sang ngày trước vẫn thường lùa tay vào mái tóc này, còn mẹ chị thì vẫn hay ngồi bới lại đầu cho chị. Mẹ chị còn thường múc nước dội cho chị gội đầu nữa. Hình như mẹ chị sung sướng lắm khi được chính tay làm những việc đó, mặc dù có lúc bà cứ la lên. Trời Phật ơi, một chục bữa rồi, tao chớ thấy mày gội đầu ngang Sứ. Hay là khi xối nước cho chị, mẹ cứ dục. Quào mạnh tay một chút cho tao nhờ coi. Sứ mỉm cười nhớ lại những câu nói ấy của mẹ, lòng càng thêm lo lắng và tội nghiệp cho mẹ, mấy hôm nay dò dỏ một mình ở nhà. Vừa bới lại đầu tóc xong, chị chợt nghe tiếng Quyên gọi. Chị đặt cây nến và cái bật lửa vào tay thằng bé dặn. Đây, chừng nào muốn sáng thì em thắp lên nghe. Sứ đứng dậy đi ra, gặp chị, Quyên ôm cổ chị thì thào. Anh Trọng với anh Ba Rèn đã bò ra ngoài hang rồi, mấy ảnh ra dò thử tình hình ở ngoài. Vậy hả, đi lâu chưa? Mới vừa đi. Con Thúy đâu rồi? Nó đang ngồi chơi với anh hai ngoài kia. Quyên và Sứ cùng đi ra ngoài. Hai chị em đến bên anh hai Thép. Sứ hả? Anh hai hỏi. Dạ. Con Thúy nghe tiếng Sứ liền kêu. Má! Chị bảo con. Ngồi đó chơi với bác hai đi con. Má cũng ở đây chứ đâu có đi đâu. Rồi Sứ nói. Anh hai à, theo anh, liệu tụi nó dây mình có lâu không? Vẫn chưa có triệu chứng gì tỏ ra là tụi nó rút. Hồi chiều anh có cho chú Đạt leo lên hang coi, thấy tụi nó đi vác rơm của đồng bào về chất có đống, không biết nó tính làm gì. Hay là nó muốn đốt hang? Quyên nói, cũng có thể. Căn cứ vào lối đánh của tụi nó hai hôm nay, anh thấy tụi nó lần này quyết tâm tiêu diệt mình lắm. Thiệt ra tiêu diệt trên dưới 20 người mình ở đây thì cũng không ăn nhầm gì. Nhưng ý đồ thằng địch, coi bộ muốn tiêu diệt ta ở đây để làm nao núng ta ở chỗ khác. Cho nên về phía ta cũng phải thấy rõ là nếu ta phá được bao dây này thì sẽ có một ý nghĩa rất lớn. Anh tin ta có thể phá được nếu ta giải quyết được vấn đề nước uống trong hang và ở ngoài xóm tiến hành đấu tranh mạnh mẽ. Nhược điểm của thằng địch là không thể giam quân ở đây lâu đâu. Còn mình thì rất tiếc không nắm được tình hình ngoài xóm mấy hôm nay ra sao. Sứ nói, em tin bà con không để chúng yên đâu. Ngoài đó chị hai với mấy chị lại được anh Tám Chấn giúp đỡ, thế nào cũng đấu tranh kết hợp chặt. Về vấn đề nước uống của mình thì mấy ảnh đi bám về coi. Nếu có thể mò ra khúc suối nào đó múc được, tụi em sẽ đi, tụi em đội cà om quen hơn. Anh hay Thép bảo, để đợi anh em bám về coi sao đã. Anh hai nói thế, rồi mở radio ra đài Hà Nội. Từ trong máy vẳng ra tiếng đờn bầu, đang dạo bản, câu hò trên bến Hiền Lương. Nghệ sĩ chơi đờn có lẽ đang chơi với những ngón tay xúc động run rẩy. Hình như có lúc anh ta nén thở hay sao mà tiếng đờn cứ oằn oại. Lắm lúc nghe như chới với, rồi lại lắng động mãi một chỗ, tưởng như sợi tơ đồng bỗng bị đứt ngang, để rồi sau đó trở nên réo rắt, thiết tha hơn. Và tiếng đờn cứ tâm sự mãi. Cho đến khi giọng người con gái trong máy cất lên điệp khúc thứ hai của bài hát, thì tiếng đờn cũng cứ còn dương dích, quyền quyện không thôi. Quyên bỗng thấy chị Sứ nhẹ nhẹ đưa tay ôm ngang thắt lưng mình, rồi cầm chị đặt lên vai mình. Quyên biết chị Sứ cảm động vì lời bài hát ấy đang nói về lòng chung thủy, đang nói về cảnh ngộ của chị. Bài hát ấy chính Quyên đã có lần chép và rủ chị cùng học với mình, nhưng chị Sứ chỉ học để biết hát, chứ về sau Quyên không thấy chị mình hát bài hát đó bao giờ.
Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về mặt đường tình quê đôi, mặt đường tình quê xa xa đoàn thuyền nằm buông căng theo gió xuôi dòng, bóng trong sương mơ không gian trầm lặng nghe câu hò miền quê xa khuất chân trời, mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi. Xa xa một đàn chim xò mây giang cánh lưng trời, hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa.
Khi tiếng hát trong đài đã dứt rồi, chị Sứ vẫn đặt cằm nơi vai em lặng lẽ. Lâu sau, chị mới nhấc cằm ra, bước tới bảo con Thúy. Thôi, đi ngủ con. Con Thúy ngoan ngoãn với tay choàng lên vai mẹ. Trước khi cõng con đi vào trong, Sứ khẽ dặn Quyên. Chừng nào mấy ảnh về thì kêu chị nghe Quyên. Chị đem con Thúy vô cho nó ngủ cái đã. Sứ cõng con đi mò vào ngõ hang, dọc đường con Thúy ngoẻo đầu xuống vai chị. Chị hỏi, ngủ rồi hả Thúy? Con bé không đáp, hơi thở của nó phả nhẹ nhẹ vào mang tay chị, ấm ấm, nhồn nhột. Chị dò dẫm, rén bước đi thật kỹ, cố sao cho con khỏi bị thức giấc. Về tới sát phiến đá, chị miết chặt 10 ngón chân đặt trên tảng đá, bước lên. Rồi khi đã lên tới phiến đá, chị day lưng lại, rùng hai gối chân ngồi bệt xuống. Chị ngã người, đặt con nằm xuống phiến đá khéo léo đến nỗi nó không hay biết gì cả. Tuy nhiên, với bản năng đặc biệt, đôi bàn tay bé bỏng của nó cứ bám riết lấy vai chị một lúc rồi mới chịu buông ra. Sứ lấy cái khăn trên cổ mình xuống đắp lên người con. Nghe chừng tiết trời đã bắt đầu se se trở lạnh, chị sợ con không đủ ấm, liền cởi cả chiếc áo bà ba đen đang mặc đắp thêm cho con. Bây giờ chị chỉ còn mặc một chiếc áo túi ngắn tay bằng lụa đen. Chị nghĩ bụng, bận cái áo này, nếu có đi lấy nước cũng gọn. Một lần nữa chị sờ soạn từ đầu chí chân con Thúy, đắp dán kỹ cho nó, rồi mới cầm chiếc đèn pin quay lưng bỏ đi. Nhưng lạ thay, lần này con Thúy không giật mình gọi chị gì cả, mà chỉ cứ nhấp nhớ bàn chân, chưa muốn đặt xuống phiến đá bên dưới. Có cái mãnh lực gì ở sau lưng cứ níu kéo chị lại, không để chị bước hẳn. Cuối cùng chị đã quay mình lại. Chị quay lại để không làm gì hơn là cúi sát xuống mặt con, lắng nghe hơi thở của con. Và cũng chỉ thế thôi, chị lại từ từ bỏ đi. Nhưng có quay lại một chút như thế, bây giờ chị mới thấy yên tâm. Sứ ra tới hang Bùng Binh, anh em vẫn chưa về. Anh Hải Thép hỏi Sứ: "Con Thúy ngủ rồi hả?" "Ngủ rồi." "Con nít thiệt khỏe quá, giặt giả gì nó cũng khỏi cần lo, cứ việc ngủ yên." Quyên nãy giờ cứ đi ra cửa hang rồi lại đi vào. Cô thấp thỏm nói: "Sao lâu quá mà mấy ảnh chưa về, không biết có chuyện gì không?" Nói xong, cô ngồi ghé lên tảng đá, thì ngay lúc ấy ngoài ngõ hang có tiếng trọng kêu: "Anh Hai, anh Hai đâu?" "Đây, tôi đây." Anh Hai Thép đứng ngay dậy. Trọng và anh Ba Rèn ùa vào hang. Anh Hai hỏi: "Sao?" Ba Rèn nói: "Chuẩn bị đi lấy nước đi, tụi tôi bám rồi. Tụi nó chỉ đóng quân ở bên kia suối, còn trong mấy giường bên này thì êm rơ, không có gì." "Chắc ăn không?" "Chắc, nhưng phải ra liền, e tình hình thay đổi." "Vậy thì đi." "Quyên ơi, cà om có đây chưa?" Quyên mau mắn đáp: "Có, em đem ra rồi nè." Anh Hai Thép nói: "Út Quyên còn yếu, không đi được đâu. Em mạnh rồi, để em đi mà." "Thôi, con Quyên ở lại." Anh Ba Rèn cương quyết. Sứ cũng bảo: "Thôi, Út Quyên đừng đi em. Em chạy vô kêu Năm Nhớ đi với chị." Quyên miễn cưỡng chạy vào hang trong. Lát sau cô cùng Năm Nhớ trở ra. Ba Rèn dặn Sứ và Năm Nhớ: "Tuyệt đối không được nói chuyện nghe. Tụi tao đi trước, mấy đứa bay đi sau, mà phải đi cho êm." Trọng xốc khẩu tâm xông lên: "Đi đi." Sứ và Năm Nhớ xắn ống quần lên quá gối. Hai người đội cà om theo Trọng và anh Ba Rèn luồn ra miệng hang. Ra tới miệng hang, Ngạn và anh em gác ở đó đều dặn họ phải cẩn thận. Sứ bước ra tới gần cửa hang thì nghe có mùi khói thuốc lựu đạn xông vào mũi nồng nồng. Và khi đã lọt ra tới bên ngoài, chị cảm thấy khỏe khoắn hơn lúc ở trong hang gấp bội. Chị thở hít luôn mấy hơi. Bốn người cúi mình lom khom chạy qua bãi cỏ trống. Chị Sứ chạy sau, hai tay vịn cái cà om trên đầu. Vào tới giường dừa, mọi người chậm lại mò mẫm. Đi một đổi, bỗng thấy phía trước có ánh đèn pin xẹt ngang. Mọi người ngồi thụp xuống im thinh thích. Một tốp lính kéo qua trước mặt họ, cách chừng 10 thước. Ánh đèn pin vụt tắt ngấm. Có tiếng chân giày dẫm sạc sạc trên các tàu lá dừa khô. Đợi chúng đi khỏi, bốn người lại đứng dậy đi tới. Họ đã đến sát bên bờ con suối Lương. Chỗ dẫn ra con suối là một bãi sỏi trống. Trọng với Ba Rèn ghìm súng, khoát mạnh tay. Sứ và Năm Nhớ vội nhấc cà om trên đầu, chạy xuống bờ suối. Năm Nhớ tới suối trước, dục ngay cái cà om xuống nước. Sứ cũng chạy nhanh xuống. Chị nghe tiếng bọn giặc nói chuyện lao xao ở bờ suối bên kia. Trong các lều vải, sáng ánh đèn khí đá, bọn giặc đang đánh bài gì chết. Có tiếng thằng cầm cái hỏi: "Kéo nữa thôi." Và thằng tay con đáp: "Kéo chứ." Sứ bình tĩnh nghiêng miệng cà om, múc đầy một cà om nước. Bên cạnh chị, Năm Nhớ đang dốc nước suối uống. Uống mấy dốc rồi cô ta mới đội cà om chạy lên. Sứ cũng định dốc nước uống, nhưng thấy Năm Nhớ đã chạy lên, chị vội bợ cà om chạy theo Năm Nhớ. khi đã lẫn vào giường dừa tối om om, sứ nghĩ bụng, vậy là ổn, chỉ còn từ đây về hang nữa thôi. Trọng và anh ba rèn vượt lên trước, kế đó là năm nhớ, rồi tới chị sứ. Đi trong giường tối, sứ quờ quạng đưa tay ra phía trước. Vậy mà mấy lần chị dốc phải rễ dừa, nước trong cả om cứ sóng sánh muốn đổ. Lát sau, dẫm phải một tàu lá rụng, chị liền dừng lại, đặt cả om xuống đất. Chị lè lẹ mò mẫm tước mấy cái lá dừa, do khoanh lại, bỏ vào miệng cả om. Khi chị sắp nhấc cả om đội lên đầu, thình lình có tiếng chân chạy tới dẫm lạo xạo trên lá dừa. Chị vội đứng nép vào một thân dừa. Nhưng muộn rồi, mấy ánh đèn pin cùng một lúc đã chiếu thẳng vào mặt chị. Một tên biệt kích đi đầu đã nhát trông thấy chị. Chị liện mạnh cái cà om vào mặt nó rồi vụt chạy. Bọn chúng sổ theo. Một thằng túm lấy được đầu tóc chị giật mạnh khiến chị ngã ra phía sau. Rồi ba bốn thằng xúm lại đè chặt lấy chị. Tên thiếu quý ba, chỉ huy phó đại đội biệt kích cầm lăm lăm khẩu cạc pin, bước tới nhìn người phụ nữ lạ mặt đang bị lính của hắn trói. Hắn quay ra sau gọi. Tụi bay thằng nào có ở hòn đất lại nhìn mặt con này coi. Một tên lính từ sau len tới vừa ngó thoáng qua mặt sứ. Thằng lính đó liền la lên. À, con sứ, mày biết nó hả? Biết, con này là Diệt Cộng Chánh Hậu đó. Tên thiếu quý lừ lừ nhìn sứ, nắm ngực áo sứ hất hàm hỏi. Phải mày tên sứ không? Chị sứ gật đầu, phải. Mày đi với ai? Đi với nhiều người, giờ thì họ vô hang hết rồi. Có múc nước không? Sao lại không? Thằng thiếu quý ba nghe nói thế liền bật cười ha hả. Tốt lắm, nếu có múc nước thì tốt lắm. Chị sứ trố mắt nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn lại bảo thế. Tên thiếu úy thọc hai tay vào túi quần, đắc chí nói từng tiếng một. Tụi tao đã bỏ thuốc độc xuống khúc suối này rồi. Sứ mở to mắt, kêu á một tiếng đầy sợ hãi. Đột nhiên chị nhào tới, định chạy về hướng hang hòn, nhưng chị không chạy được. Một tên biệt kích đã giữ chặt tóc chị bấy giờ sổ tung cả ra. Tên thiếu úy cười gằn, chạy đi đâu? Đồng chí của mày rồi sẽ chết nhăn răng hết ráo, hiểu chưa? Hắn hét bọn lính, dắt nó về. Sứ bị bọn lính lôi đi sền sệt, tóc chị rủ xuống gần chấm gót. Sứ mấy lượt dùng dằn cưỡng lại không chịu đi. Mỗi bước chân rời xa hang hòn lúc này của chị, sao cứ nặng trĩu như chì. Chị muốn thét lên cho thấu tới trong hang, bảo anh em đừng uống nước trong cà om năm nhớ đội về đó. Chị lo sợ nghĩ tới con, tới em, cùng những đồng chí thân yêu của mình. Đang đi, chị quay lại, phẫn uất nghiến răng thét. Đồ ác độc, đồ hèn mạt. Tên thiếu úy bị mắng tức giận trở bắn súng đánh quật ngang lưng chị, khiến chị té khuỵu xuống. Trong ánh đèn pin lia ngang, tên thiếu úy nhìn thấy nước mắt chị trào ra. Hắn chế giễu. Vậy mà cũng đi làm việc cộng, mới ăn một bán súng đã khóc rồi kìa. Sứ thấy nó hiểu lầm về giọt nước mắt của mình quá, nên biểu môi. Nè, bộ mày tưởng, vì mày đánh mà tao khóc hả? Nói cho mày biết, vì anh em tao, tao mới khóc, chứ không phải vì mày đánh tao đâu, nghe chưa? Thằng Sâm mừng rơn lên khi hay tin tên thiếu úy bắt được sứ. Đang nằm trong lều, hắn nhổm dậy, co co cánh tay bị thương, đi lộc xộc qua lại rồi khom lưng chui ra khỏi lều. Bọn lính biệt kích đã về tới bờ suối bên kia, chúng xô sứ xuống suối. Chị té nhào, ướt cả mình mẩy. Nước ở quãng suối này chỉ lên đến gối. Sứ dầm chân xuống lòng suối buốt lạnh đi qua. Dòng suối cuốn án tóc dày mượt của chị, trôi loang loáng. Đặt chân lên tới bờ sỏi bên, chị ngước nhìn thấy hai ba thằng lính đang đứng xách đèn khí sáng rỡ. Chúng giơ cao đèn lên. Liền lúc đó Sứ Nhác trông thấy thằng Xăm. Hắn đang đứng im, tay trái vịn cầm, tay phải bị thương treo băng co lên. Sứ cất bước, giả như không trông thấy đi ngang qua hắn. Thằng Xăm vẫn đứng im, không nhúc nhích, vẻ mặt hắn lạnh lùng như tạc bằng đá. Đợi Sứ vừa đi khỏi hai bước, hắn gọi giật.
Đứng lại, con kia!
Chị Sứ dừng chân nhưng không ngoảnh lại. Thằng Xăm bước sải tới sát bên Sứ nháy mắt.
Nè, quên tao rồi sao?
Sứ liếc hắn rồi lại nhìn thẳng tới trước không đáp. Thằng Xăm ngó chị một lúc rồi nói.
Mẹ, tao cứ tưởng tụi bay ở lì trong hang chứ. Té ra tụi bay cũng biết khát nước. Mà tao ngỡ là bắt được ai kìa. Chứ đâu dè lòng mày. Thiệt, tao không dè. Năm kia thả mày về, để mày theo việc cộng.
Sứ nhếch miệng nói nho nhỏ. Mày nói không dè tao theo việc cộng. Còn tao thì tao cũng không dè lâu ngày gặp mày. Thấy mày vẫn y như trước.
Y như trước là sao?
Là ăn nói thô lỗ. Đến như mày là trung quý mà cũng ăn nói như vậy. Hèn chi người ta chê quân đội Cộng Hòa tụi mày lưu manh là phải lắm. Bị Sứ nói như tát nước sôi vào mặt, tên Xăm giận điếng người. Hắn nắm chui dao cướp cướp ở thắt lưng, rút soạt dao ra. Hắn đưa lưỡi dao dài và sáng đó ngang tầm mắt ngắm nghía. Mấy giây sau bỗng hắn cau mày, từ từ hạ lưỡi dao xuống đút trả vào vỏ.
Đóng cọc, trói nó lại đây cho tao.
Hắn thét lớn. Bọn biệt kích chạy đi lấy cây, đẻo sàn sạt. Lát sau, chúng xốc một cây cọc tràm trên bờ suối, rồi dắt Sứ lại trói gịch vô. Thằng Xăm bước tới mặt Sứ nghiến răng.
Đáng lẽ tao mổ bụng mày liền bây giờ để coi gan của mày lớn tới bực nào.
Ngặt làm vậy, mày chết mau quá. Tao cho mày sống đôi ngày nữa, để chôn chung một lỗ với anh em đồng chí của mày. Nói xong, thằng Xăm quay lưng đi vào lều. Bọn lính giơ những cây đèn khí đá ra sau lưng Sứ, rọi coi chỗ trói Sứ như vậy đã thật chắc chưa. Rồi chúng cũng xách đèn bỏ đi. Chỉ còn lại một tên lính cầm súng đứng gác trước cửa lều thằng Xăm. Sợi dây dù thích chặt hai bắp tay trần của chị Sứ vào cây cọc. Cứ mỗi lúc Sứ có cảm giác sợi dây ấy càng thích chặt bắp tay mình hơn. Chị quỳ trên đất sỏi, mái tóc ướt đẫm sau lưng chị rủ đầy, xõa che kín phủ cả hai gót chân. Đêm bỗng nhợt dần vì trăng sắp lên. Từ chỗ bị trói, Sứ có thể nhìn ra biển cả. Trước đó một chút thì chị chẳng thấy gì đâu, nhưng bây giờ chị đã nhìn thấy biển trước mặt mình. Chị tự nhủ, trăng lên rồi. Và mở to đôi mắt, chị nhìn sóng biển chợt hiện ra lao xao. Bây giờ hầu như chị đã quên phắt ngay lưỡi dao của thằng Xăm, quên mình đang bị trói, quên cả tên lính gác đang đi đi lại lại kia. Giờ chị chỉ trông thấy có mỗi mặt biển đang nhấp nhô sáng rộng ra đó. Chị chỉ trông thấy cái ánh biếc ngời như tự lòng biển thắm đang xô dậy trên đầu các ngọn sóng đó. Dần trăng 18 ngoi lên vàng rực, rồi trăng treo cao lên mãi. Đến lúc màu trăng động lại vàng ối, Sứ liền thấy mặt trăng giống hệt trái xoài hòn chín, không có cuống, treo lơ lửng giữa không trung, xanh nhạt.
Thank you.
Đêm nay trời lặng, sóng biển rì rầm như kể những chuyện không bao giờ hết. Thỉnh thoảng, gió biển từ ngoài khơi lùa qua bờ bãi, thổi vào hơi thở ấm ấm, mang vị muối. Tấm áo lụa mỏng ngắn tay của Sứ se se khô lại. Tóc chị rồi cũng dần dần được gió biển vuốt cho ráo đi. Ánh trăng đổ tràn trên bờ suối, làm nổi rõ bóng Sứ đang quỳ, nổi rõ cây cọc nhú lên quá đầu chị độ một gang tay. Lát sau, tóc Sứ chợt dờn nhẹ, thế rồi mái tóc ấy bồng lên, bay xõa theo chiều gió. Chẳng còn thấy đầu cây cọc kia đâu nữa, chỉ có án tóc tắm ánh trăng của Sứ đang bay lượn. Đêm càng khuya, gió thổi càng nhiều. Sứ không nhìn dần trăng nữa. Chị ngoảnh về hòn đất đen sẫm một dòm ở sát kề bên chị. Lòng chị rối bời lên vì không biết sự thể trong đó bây giờ ra sao. Có lẽ anh em đồng chí đều bị trúng độc cá rồi cũng nên. Đằng khác lại gặp cả om nước của năm nhớ đem về, ai lại không uống. Trời ơi, anh em có biết đâu nước trong cả om có thuốc độc. Năm nhớ ơi, tụi nó giết em rồi. Sứ kêu lên trong lòng và rùng mình nhớ lại hồi nãy chính chị cũng đã định dốc nước đó lên uống. Nhìn xuống dòng suối đang loang loáng chảy xiết, Sứ giật mình sực nhớ lại quãng suối nước ban nãy hình như không chảy. Phải rồi, nước ở đó không chảy như ở đây. Chúng nó ngăn lại để bỏ thuốc độc mà. Anh Sang ơi, anh ở ngoài đó có thấu không? Tụi Mỹ Diệm nó ác độc thế đó, anh có biết không? Trong đêm thâu bàn bạc ánh trăng, chị Sứ gọi chồng mà nói. Chị nói với chồng từ xa, lòng đau đớn không ngờ mình lại nói ra những lời ấy tại dòng suối mà. 8 năm về trước, đã có lần chồng chị đứng dưới khoác nước lên cho chị gội đầu. Rồi chính tay anh cầm lược chải, gỡ từng mớ tóc rối cho chị. Tại bên bờ suối này đây, chị đã từng có những phút giây sung sướng. Bây giờ thì trái ngược hẳn. Bây giờ sợi dây dù buộc chặt đến nỗi từ bắp tay chị trở xuống đã tê đi, không còn cảm giác gì nữa. Lưng chị lòi lói thốn đau vì cái báng súng thằng thiếu úy đánh chị hồi nãy. Nhưng bây giờ cái làm chị khổ sở nhất vẫn là nỗi lo đang dò xé lòng chị. Chị lo cho mình thì ít, mà lo cho anh em đồng chí trong hang, lo cho em gái và nhất là đứa con gái bé nhỏ thương yêu của chị. Suốt đêm Sứ mở mắt trao tráo, dần trăng lên cao đến đỉnh đầu rồi khuất sau lưng chị, mà nỗi lo của chị vẫn không vơi. Gần sáng, mỏi mệt, Sứ ngoẻo đầu ngủ thiếp đi. Trong lúc dòng suối bên dưới vẫn chảy, reo lên khe khẽ, và gió biển khơi vẫn lùa vào, thổi bay tóc chị ra phía sau như những làn sóng. Sứ thiếp đi được một giấc dài, lúc chị tỉnh dậy trời đã rạng sáng, bọn lính từ trong các lều vải kéo ra đứng đầy bên bờ suối. Thằng Sâm dẫn 2 thằng Mỹ đi sòng sọc đến bên Sứ. Hắn đưa mũi giày nhấc cầm chị lên. 2 thằng Mỹ nhìn mặt Sứ chăm chăm, rồi xì xồ nói với nhau bằng thứ tiếng của nó. Con Việt Cộng này có đôi mắt ương ngạnh nhưng rất đẹp. Nói chung là nó đẹp. Bọn lính tập hợp trên bờ đã bắt đầu lũ lượt lội ngang suối qua bên kia. 2 tên Mỹ rời chỗ chị Sứ một cách tiếc rẻ, men xuống suối. Bọn lính biệt kích khom lưng cổng chúng lội qua. Thằng Sâm cũng quay đi, nhưng mới đi mấy bước
hắn quay lại nói với sứ.
Mày ráng quỳ đợi đó đi. Bữa nay, tụi tao vô hang, xách cổ hết đồng bọn của mày về cho mà coi.
Hắn nói và co co cánh tay buộc băng bước xuống về suối. Một thằng lính đứng lom khom đợi sẵn cổng hắn lên, lội sồn sộn. Hôm nay thằng Sâm cũng đi. Chị sứ ngoảnh nhìn bọn chúng kéo vào hòn, lòng hồi hộp chờ đợi. Trên bờ suối bây giờ chỉ còn lại 5-7 tên lính vừa nấu cơm, vừa coi chừng chị. Bọn lính ngồi bên bếp lửa mới nhóm ngó chị sứ, kháo chuyện với nhau.
Tụi mình không dễ giàu gì kiếm được một con vợ ngộ như con nhỏ này đâu.
Đàn bà có nhan sắc mà theo việc cộng thiệt uổng.
Sứ nghe chúng nói, lấy làm khó chịu mà hơi tức cười. Chị làm thinh, ngước mắt nhìn ra biển. Trời đã sáng rõ. Hồi đêm, sứ nhìn thấy những làn sóng vàng lấp lánh ánh trăng. Bây giờ trước mặt chị là những làn sóng hồng, lao xao rối rít. Màu tím nhạt trên bầu trời biển đã ngả sang màu hồng sen, phơn phớt. Buổi sáng mát rượi mở ra cho sứ nhìn thấy tất cả những gì đêm qua chị còn chưa thấy rõ. Ban mai như kế tục cái đêm trăng thanh, òa vào lòng chị, an ủi thêm chị bằng những sắc màu của nó. Và chính nó đã cho chị nhìn thấy toàn cảnh hòn đất. Đầu đời, nơi quả ngọt trái sai đã thấm hồng da dẻ chị. Chính tại rẻo đất này, mẹ chị đã hát ru chị ngủ, và đến lúc làm mẹ, chị lại hát ru con những câu hát ngày xưa. Chính tại đây, chị đã giơ nắm tay nhỏ nhắn lên chào lá cờ đảng, nên từ đó chị càng biết yêu thêm cha mẹ, chồng con, anh em, đồng chí. Chị sứ yêu hòn đất bằng cái tình yêu hầu như là máu thịt. Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bậc thang, nơi mà bất cứ lúc nào đứng đó, chị cũng có thể nhìn thấy sóng biển, thấy xóm nhà xen lẫn trong vườn cây, thấy ruộng đồng, thấy núi Ba Thê dòi dõi xanh lam, cứ mỗi buổi hoàng hôn lại hiện trắng những cánh cò. Có lẽ chưa lúc nào sứ yêu hòn đất oặn lòng như buổi sáng hôm nay. Lúc quỳ trước cái chết lại là lúc chị thấy yêu hơn sự sống, yêu hơn mảnh đất chôn nhau mà bình minh giờ đang trải ra một ngày mới. Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. Nắng đã chiếu sáng lòa cửa biển và xóm lưới cũng ngập trong nắng đó. Sứ nhìn những làn khói bay lên từ các mái nhà chen chúc của bà con làng biển. Sứ còn ngó thấy rõ những vạt lưới đang bằng sợi ni lông óng ánh, phất phơ bên cạnh những vạt lưới đen ngăm trùi trũi. Nắng sớm đẫm chiếu người sứ, ánh nắng chiếu vào đôi mắt chị, tắm rợp mái tóc, phủ đầy đôi bờ vai tròn trịa của chị. Thank you.
tất cả những ánh nắng đó bất thần như động đậy lên cả một lúc. Một loạt súng nổ rang ở phía hang hòn. Sứ giật mình ngoảnh lại. Súng nổ mỗi lúc một dữ dội. Chị nghe tiếng Tiểu Liên, Tôm Sông bắn ngắt quãng và tiếng súng trường bầm bầm, nhịp từng phát một. Bọn lính chạy ùa cả ra bờ suối ngóng về hang hòn. Mắt sứ dục sáng rực. Ban đầu, chị ngờ là tiếng súng của giặc. Nhưng giờ thì chị nhận rõ là tiếng súng của anh em trong hang bắn ra. Chị lắng tai nghe thấy giữa những loạt súng nổ, dậy lên tiếng la chói lói văng vẳng. Mừng quá, sứ muốn tung cả sợi dây trói mà nhảy lên vỗ tay hoan hô thỏa mãn. Sứ sung sướng nghĩ, vậy là anh em còn sống, còn chiến đấu. Một thằng lính đứng trên bờ suối giọt miệng. Súng nổ mẫn này thì bữa nay thế nào cũng có khiên về vài con nữa cho coi. Nè, sao nói tụi nó uống nhầm thuốc độc rồi? Biết đâu á, nói vậy chứ có khi tụi nó uống mà không chết. Khúc suối mênh mông dài nhằn như vậy mà bỏ thuốc độc thì ăn thua mẹ gì. Thằng biệt kích vừa nói xong câu ấy, chợt nhớ có mặt sứ. Nó quay lại hầm hầm nhìn chị, giơ ngón tay lên dọa. Ê! Nói vậy chứ đừng có mừng ngang em. Thân em như con cá trê bị chặt ngạnh để trên thớt rồi. Sứ liếc nhìn nó muốn nói lại một câu, nhưng chị nghĩ. Nói với nó chỉ uổng lời mình. Thật ra thì chị chẳng mừng cho thân chị đâu. Chị mừng đây là mừng trong hang vẫn nổ súng. Nghĩa là anh em vẫn còn sống, còn chiến đấu, chứ không phải để tụi nó vô sách ra. Như thằng Sâm vừa nói. Giữa lúc đó, tiếng súng trong hang bỗng im bặt, rồi tiếng trung liên rội lên hàng tràn dài không ngớt. Sứ biết bọn giặc đang bắn trả lại, chị nghĩ bụng, không lo, giỏi lắm thì cũng như ngày hôm qua, hôm kia thôi. Lát sau, giữa tiếng súng hãy còn nổ giòn giả, sứ bỗng ngó ra thấy từ trong giường dừa nhô ra một tốp lính. Chúng khiêng những tên bị thương đi sồng sọc ra suối. Tốp lính bên này suối cũng vừa trông thấy. Thằng hồi nãy nói. Thấy chưa tụi bay? Tao đã nói rồi mà. Tên này vụt chạy xuống sát mé suối hỏi to. Ê, thằng nào đó tụi bay? Bọn lính đang khiêng không trả lời. Chúng cố rị chân để xuống cái dốc thoai thoải. Tới bờ suối chúng để lại bọn bị thương xuống cát. Trong số đó có một tên Mỹ đang chòi đạp và rống lên dữ dội. Tụi lính đưa tay vuốt mồ hôi hổn hển. Mẹ Trung Quý nói tụi nó uống thuốc độc chết hết rồi. Biểu tụi tao vô hang. Mới nhảy vô, tụi nó ở trỏng sổ ra, chết hết 6 thằng. Còn 5 thằng bị thương, có một thằng Mỹ gần xí lắc léo rồi nè. Bộ tụi nó cũng vô hang sao? Không, nó đứng ở ngoài xa, bị lạc đạn. Bên kia suối, tên Mỹ to lớn đang giãy giụa, hai tay nó cào cấu, bươi bươi lớp cát. Hồi sau nó không la rống nữa, chân đạp mạnh mấy cái rồi ngoẻo đầu vật sang một bên. Chiếc mũ ba rèm úp chụp lấy mặt nó tối om om. Tên lính biệt kích cúi xuống, để tay lên mũi tên Mỹ. Tên lính kêu lên,
nó chết rồi.
Chết rồi hả?
Ừ, hết thở rồi.
Tên biệt kích lặp lại với giọng thản nhiên. Nó đứng chàng hãng, hai tay chống nạnh nhìn xác tên Mỹ nằm im dưới đất. Một tên bên này bảo,
ê, khiêng nó đưa qua đây đi, để nó nằm đó, lát nữa bị cạch đa.
Cạch mẹ gì, bộ có mình nó biết chết sao? Khiêng mấy thằng còn sống của mình qua trạm cứu thương trước đã.
Bọn lính xốc khiêng 4 tên ngụy bị thương lội qua suối. Máu từ các vết thương của chúng nhễu giọt xuống suối đỏ loang. Lúc chúng khiêng ngang qua mặt sứ, chỉ thấy rõ từng giọt máu rơi xuống cát, giấy thành hàng, dẫn rải theo gót chân của bọn lính đang khiêng. Xác tên Mỹ bên bờ suối rồi cũng được bọn lính đưa sang, chiếc mũ ba rèm trục khỏi gáy tên Mỹ, rớt lại giữa dòng suối, trôi cuốn đi. Sứ thấy lướt qua mặt mình một mớ tóc hoe hoe đỏ, xõa sợi và chiếc mũi khoằm khoằm, nhô cao. tiếng súng trong hang đã ngớt. Tâm linh sứ bỗng như báo trước một điều gì ghê gớm sắp xảy đến. Chị chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chịu đựng. Lời nói của anh Sang chợt dặn lên rất rõ bên tai chị. Chuyện gì mình có lường tính trước thì tới lúc xảy ra mình vẫn vững tâm hơn. Già sứ bắt đầu thầm nói với chồng. Được rồi, em sẽ làm theo lời anh ơi. Bây giờ em vững tâm lắm rồi. Chắc lần này em không còn gặp anh nữa. Vậy khi trở về, anh cũng đừng buồn. Em thương cho anh lắm, vì em biết 7 năm qua anh vẫn nhớ tới mẹ con em. Em biết, ngày trở về không có em, chắc anh sẽ buồn nhiều. Tha lỗi cho em nghe anh. Nhưng nếu còn con Thúy, thì anh hãy coi đó là sự đền đáp của tình em. Anh hãy nhìn con, tức là anh nhìn thấy em rồi. Tới giờ phút này, em cũng chưa biết con ra sao. Nhưng em tin là con mình còn sống, vì các đồng chí trong hang đều còn nắm chặt tay súng. Sứ thầm nói, và chị cảm thấy như có chồng đứng bên cạnh mình thật. Rồi chị thủ thỉ với mẹ và em gái. Má, bây giờ má đương làm gì? Má đương dọn giường hay cho heo ăn? 3 ngày rồi con không thấy mặt má. E con cũng không còn thấy má được nữa. Nếu con chết, má nuôi con Thúy cho con nghe má. Má hãy coi con Thúy như là con sứ của má hồi nhỏ. Vậy thì con cũng còn ở với má hoài, chớ con không chết. Em Quyên ơi, em xây dựng với Ngạn là phải đó. Ngạn là một thanh niên tốt, một đảng viên tốt. Chị chắc không dự được đám cưới của em. Nhưng không sao, chị vui và tin rằng đời em đã sung sướng. Em ráng công tác, thay chị săn sóc má, săn sóc con Thúy. Em thương con Thúy nhiều nhiều cho chị nghe em Út. Thổ lộ câu này, sứ cũng có cảm tưởng rằng mẹ và em gái đang nghe mình nói. Nhớ tới con Thúy, chị khẽ kêu. Thúy ơi, con đừng chết nghe con. Và rồi chị âu yếm với con trong tưởng tượng, chị ôm ghì lấy đầu con mà vuốt ve, hôn hít, nhưng đều là trong tưởng tượng. Quả nhiên, sứ lường tính không sai, việc chị ngờ đến đã đến. Giữa lúc chị còn mải mê âu yếm với đứa con trong trí tưởng, thì mấy tên lính chạy từ trong hang hòn về đến suối, lội gấp qua, chạy thẳng đến trước chị. Một thằng mở phăng sợi dây trói buộc ngang mình chị. Đứng dậy! Sứ tính đứng lên, nhưng đứng không được. Quỳ suốt đêm qua tới giờ, chân chị tê hết cả. Tên lính xốc tay chị lôi đi, hai chân chị kéo lết trên sỏi. Xuống tới mé suối, chị vùng vằng. Buông tôi ra, để tôi đi. Tên lính buông tay chị. Sứ co co chân một lúc mới nhón đi được. Chị chậm rãi lội ngang quãng suối mà hồi đêm hôm chị đã lội qua. Đến bờ bên kia, một tên lính khoác tay chị vào hang hòn, rồi nó đi xốc lên trước. Tên lính đi sau nói, nè, chị biết dắt chị đi đâu không? Không, thiếu tá chỉ huy kêu đem chị vô trỏng đó, số mạng chị còn lớn lắm á. Nghe tên lính nói, sứ nghĩ, nó tính làm gì mình? Chắc nó có âm mưu gì đây. Được, cứ để coi. Làm gì thì làm. Tụi mày vẫn là tụi mày. Tao vẫn là tao. Hai tên lính dắt sứ vào giường dừa, đưa chị đến trước mặt tên thiếu tá chỉ huy hành quân. Tên thiếu tá này mặt xương, nước da đen nhánh. Hắn không đội mũ kết gì cả. Có lẽ hắn muốn chưng bộ tóc hớ kiểu tài tử, chải láng mướt, ốp sát vào gáy. Hắn nhịp nhịp trong tay một cái que gỗ đánh vẹt ni nâu bóng loáng. Ở đầu thanh que có bịch bạc. ấy là hắn bắt chước các tên tướng tay sai, hồi này đang bắt đầu có cái mốt ra trận không cầm súng, mà cầm gậy chỉ huy. Cùng đứng với tên thiếu tá còn có thằng Xăm và lũ biệt kích. Thấy sứ, tên thiếu tá liền nhìn chị với đôi con mắt lấy lại vẻ nghiêm nghị. Hắn cầm thanh que khẽ nhịp vào lòng bàn tay trái xòe ra. Sau một lúc ngắm nghía và nhoẻn một nụ cười gian xảo, hắn vẫn cứ nhịp nhịp thanh que vào lòng bàn tay. Chà, mặt mày coi sáng sủa dày mà lại theo việc cộng hả? Sứ dây nhìn chỗ khác. Nghe nói cô có người chồng tập kết hả? Tôi biết ráo. Tôi biết người ta khuyên cô nên cắt đứt với người chồng đó mà cô không chịu nữa. Vậy là cô tốt đó chứ. Đàn bà mà thủy chung là tốt. Sứ vẫn im lặng. Tên thiếu tá lại hào hứng nói. Cô không rứt bỏ người chồng tập kết. Tôi cũng không nói gì. Có lẽ tôi còn khen cô nữa đó. Nhưng cô đi theo việc cộng thì tôi không khen cô đâu. Đi theo việc cộng là đi vô con đường chết. Sứ mỉm cười, nụ cười của chị như nói. Mày không có chuyện gì khác nữa sao? Chuyện đó tụi mày nhai tới nhai lui tao nghe chán rồi, thôi đi. Nhưng tên thiếu tá không chịu thôi. Trái lại đứng trước sứ, hình như hắn muốn trổ tài. Hắn ba hoa một lúc về chủ nghĩa nhân vị, về đồng tiến xã hội, về lực lượng hùng hậu của chính phủ quốc gia do Ngô Tổng thống lãnh đạo mà những người lính chiến như hắn là những người tiêu biểu. Cuối cùng, hắn kết luận. Cô đừng có trông đợi gặp người chồng cô cho mất công. Không có thống nhất đâu. Còn chúng tôi và còn nước bạn quê kỳ thì ở đây không có thống nhất gì ráo. Về điểm này chị Sứ không nhịn được nên chị trả lời. Tụi Mỹ với mấy người thì tính như vậy, nhưng nhân dân thì tính khác. Nhân dân tính sớm muộn gì cũng tiêu diệt mấy người để có thống nhất. Nghe Sứ nói, tên thiếu tá trố mắt cười hè hè. Tiêu diệt tụi tôi hả? Chừng nào mới tiêu diệt được tụi tôi? Hắn vung tay chỉ về phía miệng hang. Cô cứ coi kìa, tụi đồng chí của cô trong hang cao lắm thì ngày mai cũng phải bò ra. Có mấy đứa với mấy cây súng quèn mà đòi tiêu diệt. Anh em tôi trong hang chưa bò ra đâu. Nụ cười gian xảo dục tắt trên khuôn mặt thằng thiếu tá. Mặt hắn dần dần tái xám lại. Hắn im đi một lúc để nén cơn giận, rồi day qua hỏi bọn lính. Đem máy nói lại chưa? Bọn lính bảo rằng máy nói đã đem ra và dây điện cũng đã mắc xong. Tên thiếu tá khoát tay. Thôi, dắt nó đi. Bọn lính biệt kích của thằng Xăm đẩy chị Sứ chúi nhào về phía trước. Tên thiếu tá và thằng Xăm sồng sộc đi theo sau lưng. Một thằng thiếu úy tâm lý chiến mặt non choẹt, lấm chấm đầy mụn, tay cầm chiếc micro đứng chực sẵn. Tên thiếu tá bước lên sát chị Sứ. Nãy giờ tôi nói chuyện hòa nhã với cô, bây giờ thì tôi nói chuyện cứng rắn. Nghe tôi hỏi nè, bây giờ cô muốn sống hay chết? Nếu cô muốn sống, tôi hứa bảo đảm cho sống. Nếu muốn chết, tôi sẵn lòng cho cô được chết trong nháy mắt. Cô trả lời đi, trả lời liền đi. Chị Sứ nhìn thẳng vào mặt hắn. Lát sau chị nói. Sao tôi lại muốn chết? Ở đời đâu có ai muốn chết. Nụ cười trở lại trên đôi môi của thằng thiếu tá. À, té ra cô cũng muốn sống hả? Hắn cầm thanh que trỏ về phía miệng hang. Dễ thôi, chỉ cần cô cho tôi một câu. Cô hãy nói với tụi trong hang rằng cô đã đầu hàng và kêu tụi nó ra đầu như cô. Cô hãy nói rằng tụi tôi đối xử tử tế với cô và sẽ đối xử tử tế với bất cứ ai bỏ súng xuống đi ra khỏi hang. Được chứ? Tên thiếu tá dừng lại chờ đợi. Trong lúc ấy, tên thiếu úy tâm lý chiến cầm cái micro bước nhón tới,
để cái micro lên ngay trước mặt sứ. Đồng thời thằng Sâm cũng đã rút soạt lưỡi dao cúp cúp Mỹ đeo bên hông, bước thoắt đến đứng sát một bên sứ. Tên thiếu tá chắp tay sau lưng, mắt dõi theo từng cử chỉ của sứ. Hắn tin rằng chị sẽ khuất phục trước cái chết. Hắn tin chắc như vậy, vì thể theo bụng dạ của hắn, thì nếu lâm vào cảnh ngộ này, hắn sẽ còn làm hơn thế nữa để được sống. Giả chăng trước mặt hắn, chị sứ là người phụ nữ, mà chị lại là một phụ nữ có nhan sắc, thì lẽ nào chị có thể cưỡng lại sự sống hay sao? Chính hắn còn tiếc thay, huống hồ là chị. Nhưng chị sứ vẫn đứng yên. Chị nhìn chiếc micro lớn bằng bụm tay, mặt lỗ chỗ như tổ ong, bụng nghĩ, nếu mình nói vào đây, tất tiếng nói sẽ lớn hơn. Nhìn về phía miệng hang, chị biết rõ từng anh em lúc nào cũng có mặt ở đó, và nếu chị nói, anh em đều có thể nghe thấy cả. Tên thiếu tá sốt ruột, hất hàm hỏi, sao, chịu hay không? Trả lời đi. Chị sứ bước lên một bước, gật. Được, để tôi nói.